Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 31 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm C. Quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Chúa Giêsu Kitô, hôn phu của hội thánh và bí tích hôn phối. Trong một trang sách rất nổi tiếng, Tertulliano đã diễn tả rất hay về nét cao cả và vẻ đẹp của đời sống vợ chồng trong Chúa Kitô. Tôi sẽ múc đâu ra sức mạnh để nói cho thỏa về niềm hạnh phúc của cuộc hôn nhân được hội thánh lo liệu, được dễ dàng xác nhận, được lời chúc lành niêm ấn, được các thiên thần công bố và được Cha trên trời chuẩn y. Có đôi bạn nào đẹp bằng đôi bạn Kitô hữu, được kết hợp do cùng một niềm hy vọng, cùng một ước nguyện, cùng một nề nếp, cùng một công việc phục vụ. Cả hai cùng là con một cha, cùng phục vụ một Chúa, không gì phân rẽ họ nổi, trong tinh thần cũng như trong thể xác. Ngược lại, họ là hai trong cùng một thể xác. Ở đâu có cùng một thể xác, ở đó cũng có cùng một tinh thần. Trung thành đón nhận và suy niệm lời Chúa, hội thánh đã long trọng giảng dạy và vẫn còn giảng dạy rằng hôn nhân giữa những người đã lãnh bí tích thánh tẩy là một trong bảy bí tích của Tân Ước. Vì nhờ bí tích thánh tẩy, người nam và người nữ được gia nhập hoàn toàn vào giao ước mới và vĩnh cửu, giao ước hôn nhân giữa Chúa Kitô và hội thánh. Chính vì sự gia nhập hoàn toàn ấy mà cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu vợ chồng do Đấng tạo hóa lập nên đã được nâng cao và kiện toàn trong tình bác ái hôn nhân của Chúa Kitô, được sức mạnh cứu rỗi của người nâng đỡ và làm cho phong phú. Trích Tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 13. Tháng 2, ý cầu nguyện chung, cầu cho các nhà khoa học và trí thức. Xin cho các nhà khoa học và các nhà trí thức nhờ chân thành tìm kiếm chân lý có thể nhận biết Thiên Chúa thật duy nhất. Ý truyền giáo, cầu cho ý thức về bản chất truyền giáo của giáo hội. Xin cho giáo hội ý thức rằng bản chất của mình là truyền giáo. Do đó, cố gắng trung thành bước theo Chúa Kitô và rao giảng tin mừng của Người cho tất cả mọi dân tộc. Mùng 1 tháng 2, thứ hai, tuần thứ tư mùa thường. Mùng 2 tháng 2, thứ ba, lễ dân Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ kính. Mùng 3 tháng 2, thứ tư, Thánh Placio giám mục tử đạo. Mùng 4 tháng 2, thứ năm đầu tháng. Mùng 5 tháng 2, thứ sáu đầu tháng, Thánh Agatha trinh nữ tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6 tháng 2, thứ bảy đầu tháng, Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 7 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư mùa thường năm C.
Quả thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào đừng đón tiên tại quê hương mình. Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chi của Ngài. Quả thần ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếng tại quê hương mình.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ tư thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, cho dù có gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người chúng ta đây luôn trở thành những chứng nhân của Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an như thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy không một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Công Linh Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong thời vua Giô-si-a, lời Chúa phán cùng tôi rằng, trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi, ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi phải thắt lưng, hãy trỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng. Trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài. Xin đừng để tôi tủi hồ muôn đời theo đức công minh Chúa. Xin cứu nguy và giải thoát tôi. Xin ghé tai về bên tôi và giải cứu.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Xin trở nên thật đồng để tôi dung thân và chuyên lý vững bền hầu cứu độ tôi. Vì Chúa là đa tàng, là chuyên lý của tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu tôi khỏi tay đưa ác.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bởi Ngài là đấng tôi mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, tôi đã nếp mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ tôi. Tôi đã luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Và suốt ngày kê ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ tôi còn kể những sự lạ của Ngài.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên thần mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạc vang động. Và nếu tôi nói được tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan, nếu tôi có đầy lòng tin đến nỗi chuyển dời được núi non mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. Bác ái là kiên tâm, là nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn. Nhưng khi điều vẹn còn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ tôi biết như tôi được biết. Hiện giờ đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa là thần chí và là sự sống. Chúa coi lời ban sự trong đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, ta bảo cho các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm, nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay tiếp nối đoạn tin mừng tuần trước, tường thuật lại sự kiện Chúa Giêsu sau thời gian rao giảng ở những nơi khác đã trở về Nazareth, quê hương của người. Vào một ngày Sa-bát, người vào hội đường đọc sách thánh và giảng dạy cho các đồng hương. Lúc đầu, mọi người trong hội đường đều thán phục Chúa Giêsu về những lời từ miệng người thốt ra, nhưng ngay sau đó lại căm phẫn và muốn trục xuất người. Suy niệm đoạn tin mừng cùng với các bài đọc hôm nay, chúng ta khám phá ra sứ điệp lời Chúa gửi tới mỗi người như sau. Sứ điệp thứ nhất: khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta được tham dự vào sứ mạng ngôn sứ của Chúa Giêsu. Đó là sứ mạng đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân và ngày khen thưởng. Sứ mạng ngôn sứ là sứ mạng nói sự thật, sống sự thật. Ngôn sứ là người dám can đảm làm chứng cho sự thật trong một xã hội tràn đầy gian dối, lừa lọc. Dám làm chứng cho sự công bằng giữa một xã hội đầy rẫy bất công. Dám lên tiếng đòi lại quyền căn bản của con người giữa một xã hội đang chà đạp một cách dã man, thô bạo, có tổ chức và hệ thống lên nhân phẩm của những người nghèo và những người thấp cổ bé miệng. Quả thật, đây là một sứ mạng vô cùng khó khăn, đến nỗi khiến nhiều người cảm thấy ái ngại khi thư hành sứ mạng này. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, Jeremiah đã cảm thấy khiếp sợ khi đón nhận sứ mạng này. Thế nhưng Thiên Chúa đã khích lệ ông như sau: Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Juda, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Tuy ban đầu Jeremiah sợ hãi và ngần ngại, nhưng nhờ sự nâng đỡ của Thiên Chúa, cuối cùng ông đã chu toàn sứ mạng đó một cách trọn vẹn. Sứ điệp thứ hai. Người dân làng Nazareth lúc đầu tỏ ra thán phục Chúa Giêsu, nhưng chẳng bao lâu họ căm phẫn và muốn trục xuất người. Tại sao họ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Bài tin mừng cho chúng ta thấy, bởi vì những người đồng hương với Chúa Giêsu đang hy vọng người sẽ làm điều gì đó cho họ giống như đã làm ở Capernaum hay những nơi khác. Nói một cách khác, họ nghĩ rằng vì là đồng hương nên Chúa Giêsu sẽ ưu tiên họ hơn những người khác, sẽ đứng về phía họ. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Khi không được như lòng mong ước, những người dân làng Nazareth quay sang thái độ căm phẫn, đối đầu và làm hại Chúa Giêsu. Có thể có một thắc mắc khác đến với chúng ta là tại sao Chúa Giêsu không làm một phép lạ ở tại quê hương mình cho đồng hương hài lòng? Điều đó nằm trong khả năng của người, và hơn nữa yêu cầu của dân chúng cũng không có gì quá đáng. Tại sao người lại từ chối? Chúa Giêsu từ chối bởi người được sai đến trần gian không phải để thực hiện theo yêu cầu của người này hay đòi hỏi của người khác, mà để thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tuần trước chúng ta đã nghe đoạn sách mà Chúa Giêsu công bố ở hội đường là: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân và ngày khen thưởng. Như vậy, tiêu chuẩn hàng đầu mà Chúa Giêsu đặt ra là thi hành thánh ý Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải thi hành ý của người ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm thi hành sứ mạng ngôn sứ mà qua bí tích thánh tẩy chúng ta đã đón nhận. Cho dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đừng sợ mà hãy can đảm làm chứng cho Thiên Chúa trong hoàn cảnh của mình. Hôm nay Thiên Chúa đang nói với từng người chúng ta như đã nói với Jeremiah ngày xưa. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Juda, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Ngày nay tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh Việt Nam, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đều được mời gọi can đảm chu toàn sứ mạng làm chứng cho sự thật, cho sự công bằng trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn và phức tạp như đã thấy. Hôm nay lời Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng giống như những người dân làng Nazareth ngày xưa đã tỏ thái độ căm phẫn đối với những người đang thi hành sứ mạng ngôn sứ khác với cách mình nghĩ, khác với điều mình mong muốn. Bởi vì sứ mạng của người ngôn sứ không phải để đẹp lòng người này hay nhóm kia, mà tiên vàn để thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau biết luôn tìm ra và thi hành điều Thiên Chúa muốn, cho dù điều đó có ngược lại ý chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng cuộc đời mình trên đức tin, đức cậy và đức mến, đặc biệt là lấy đức mến làm căn bản cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, vì như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức đó, nhân đức mến là quan trọng hơn cả. Nếu thiếu đức mến, tất cả mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang,
ngày thứ ba
người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Cha, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chưa sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay ứng nghiệm nơi Đức Giêsu những lời kinh thánh chúng ta vừa nghe. Nhờ người chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết.
Hội thánh được Đức Giêsu thiết lập để đem tin mừng đến cho muôn dân trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng tin mừng của Hội thánh luôn đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khát vọng sâu xa nhất của con người ngày nay là được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta hiệp lời xin Chúa ban hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn cố gắng sống trọn vẹn nhân đức quan trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhờ bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu trở nên anh em với nhau, vì có cùng một niềm tin và một Cha chung trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết dẹp bỏ mọi kỳ thị hẹp hòi, những chia rẽ bất hòa, để tất cả chúng ta nên một trong Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn biết vâng nghe lời Người là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Lời dạy Chúa con đây.
Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa, để tỏ lòng thần phục suy tôn, cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bi tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình trên thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Hân hân hân, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngợi lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thương ngay sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con nói chuyện Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sanh, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Xin thiên Chúa đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy thiên Chúa đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy thiên Chúa đừng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi nào biết lấy chi bao đền. Chúa trông, gội sạch đời đời, ôi tình chùa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến sát thân, loan báo tin ơn cho khắp nhân trần.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này, làm cho đức tin chân chính được tuyên truyền luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Nay lòng con như lời mẹ tha thiết, xa gì sầu nguy tìm thấy chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn giờ.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Trường Tin vào trưa Chúa Nhật vừa qua đã dựa theo đoạn văn Thánh Phaolô được trích trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa thường, nói về các đặc sủng và được áp dụng vào tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu, cũng như trùng vào lễ kính thánh Francisco de Sales. Thực vậy, bài học về sự hợp nhất của các chi thể trong một thân thể là lý tưởng cho sự hợp nhất trong giáo hội, vừa duy nhất vừa đa dạng. Còn thánh Francisco de Sales nhắc nhở rằng tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh và mỗi người đều giữ một vai trò tích cực trong giáo hội. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giới thiệu cho các linh mục tấm gương của cha José Samso y Elias mới được phong chân phước hôm thứ Bảy tuần trước. Cha đã tận tâm với việc dạy giáo lý và phục vụ người nghèo. Trước khi bị hành quyết, cha đã tha thứ cho những người bách hại mình. Đề tài phục vụ người nghèo cũng được lướt qua trong lời chào các phái đoàn hành hương bằng tiếng Anh, gợi ý từ bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu tuyên bố rằng người được thánh hiến để mang tin mừng cho người nghèo. Phúc âm cho thánh Luca chương 4 câu 18. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, tra le letture bibliche dell'odierna liturgia vi è il celebre testo della prima lettera ai Corinzi.
Anh chị em thân mến, trong các bài đọc sách thánh của phụng vụ hôm nay, có đoạn văn thời danh trích từ thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto. Trong đó, thánh Phaolô so sánh hội thánh với thân thể con người. Thánh Tông Đồ đã viết như sau: cũng như toàn thân thể là một và có nhiều chi thể, và các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng thế. Thực vậy, tất cả chúng ta đều được rửa tội nhờ cúng một thánh thần trong một thân thể duy nhất, dù là người Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, và tất cả chúng ta đều được dạy khác bởi một thánh thần duy nhất. Thư thứ nhất Corinto, chương 12, câu 12-13. Hội thánh được quan niệm như là một thân thể mà Chúa Kitô là đầu, và trở thành một ở trong người. Dù sao, thánh Tông Đồ muốn nhấn mạnh đến sự hợp nhất trong nhiều đặc sủng là những ân ban của Chúa Thánh Thần. Nhờ các đặc sủng, hội thánh xuất hiện như là một cơ thể phong phú và sinh động, chứ không đồng đều, như là qua quả của một thánh thần duy nhất, đấng hướng dẫn tất cả đến sự hợp nhất sâu xa, bằng cách hấp thụ những sự khác biệt, chứ không hủy diệt chúng, và kết thành một tổng bộ hài hòa. Hội thánh kéo dài qua lịch sử sự hiện diện của Chúa phục sinh, cách riêng nhờ các bí tích, lời Chúa, các đặc sủng và các tác vụ được phân phát trong cộng đoàn. Vì thế, chính trong Chúa Kitô và trong Thánh Thần mà giáo hội là một và thánh, nghĩa là một sự hiệp thông mật thiết vượt lên trên những khả năng con người và nâng đỡ chúng. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này đang khi chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô được hiệp nhất, kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng, lễ thánh Phaolô trở lại. Theo tập tục, vào buổi chiều, tôi cử hành kinh chiều tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự của các đại biểu của các giáo hội khác hiện diện tại Roma. Chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hợp nhất trọn vẹn cho tất cả các môn đệ Chúa Kitô và cách riêng, dựa theo đề tài năm nay, chúng ta sẽ lặp lại sự cam kết cùng nhau làm chứng cho đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá và đã sống lại. Thực vậy, sự hiệp thông giữa các người Kitô sẽ giúp cho việc loan báo tin mừng được đáng tin và hữu hiệu hơn, theo như lời quả quyết của Chúa Giêsu trong lời nguyện cùng Chúa Cha trước ngày tử nạn. Ước mong cho họ được trở nên một, ngõ hầu thế gian tin. Phúc âm theo thánh Gioan, chương 17, câu 21. Các bạn thân mến, sau hết, tôi muốn nhắc đến chân dung của thánh Francisco de Sales, được kính nhớ vào ngày 24 tháng Giêng. Sinh tại Savoie vào năm 1567, người đã theo học luật tại Padova và Paris, rồi được Chúa kêu gọi, người đã trở thành linh mục, người dấn thân vào việc giảng thuyết và đào tạo các thí hữu, dạy cho biết rằng tất cả mọi người đều được gọi nên thánh, và mỗi người đều có một vị trí ở trong giáo hội, theo như Thánh Phaolô so sánh với thân thể. Thánh Francisco de Sales là bổn mạng các ký giả và các cơ quan báo chí công giáo. Tôi đã ký thác cho người sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội, được ban hành hàng năm vào dịp này, và hôm thứ Bảy đã được trình bày tại phòng báo chí tòa thánh. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ của giáo hội, cầu cho chúng ta được tiến triển trong sự hiệp thông, để truyền đạt vẻ đẹp của tình đoàn kết trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Beneficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam crisimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii in tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, priundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung các thính hữu sáng thứ Tư vừa qua, 27 tháng Giêng, tại Đại Thính Đường Phaolô Đề Lục trong nội thành Vatican. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Thánh Francisco thành Assisi, mẫu gương của cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo. Sau khi đã nhắc lại vài nét đặc biệt trong cuộc đời của Thánh Francisco Assisi, Đức Thánh Cha đã rút ra bài học như sau. Người ta đã nói rằng Thánh Francisco diễn tả một Chúa Kitô khác. Người thật là hình ảnh sống động của Chúa Kitô. Người cũng được gọi là em của Chúa Giêsu. Thật thế, lý tưởng của người đã là giống Chúa Giêsu, chiêm ngưỡng Chúa Kitô của Phúc Âm, yêu mến Chúa mạnh mẽ và bắt chước các nhân đức của Chúa. Thánh nhân đã muốn trao ban cho sự khó nghèo nội tâm và bên ngoài một giá trị đặc biệt, và dạy các con cái thiêng liêng của người sống giá trị đó. Nơi thánh nhân, tình yêu đối với Chúa Kitô cũng được diễn tả ra bằng việc chầu thánh thể. người đã nhắn nhủ các linh mục như sau: khi cử hành thánh lễ, các vị phải trong sạch và tôn kính hiến lễ đích thực là mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Phanxicô luôn luôn tôn trọng các linh mục và nhắn nhủ mọi người kính trọng các vị, cả khi cá nhân các vị ít xứng đáng. Lý do là vì các linh mục đã nhận được ân thánh hiến thánh thể. Sự thánh thiện của thánh thể đòi buộc các linh mục phải trong trắng và sống trung thực với mầu nhiệm mình cử hành. Từ tình yêu đối với Chúa Kitô nảy sinh ra tình yêu đối với con người và mọi thụ tạo của Thiên Chúa. Đây là một đặc thái khác trong linh đạo phan sinh. Ý thức về tình huynh đệ đại đồng và tình yêu đối với thụ tạo gợi hứng cho người sáng tác bài ca vạn vật. Thánh Phanxicô dạy cho chúng ta biết thiên nhiên cho thấy sự khôn ngoan và lộng lẫy của Thiên Chúa. Với những đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.